chép lại rằng sư thần Thiên Chúa đến thăm, kính chào Maria, Thiên Chúa ở cùng bà.
Tôi là tôi thơ Chúa, tôi xin phong như lời sư
em thật diêm phúc hơn mọi người nữ, bởi đâu tôi được mẹ Chúa viên thông. Cha tôi kể lại rằng đức mẹ như đó sen hồng, chấp nhận bao gian nguy mẹ dâng dưng
mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: anh em hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn, hãy làm như những người đợi chủ đi ăn cưới về. để khi chủ vừa về tới và gõ cửa là mở ngay. Khi chủ về mà thấy những đầy tớ ấy đang tỉnh thức thì thật là phúc cho họ. Thầy bảo thật anh em, chủ sẽ thắt lưng, đưa họ vào bàn ăn và đến bên từng người mà phục vụ. Nếu canh hai hoặc canh ba ông chủ mới về mà còn thấy họ tỉnh thức như vậy thì thật là phúc cho họ. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em và các bạn, đã từng đáp lại hoặc là trả lại cho một ai đó đã làm ơn cho mình vì lòng tốt của họ. Họ đã giúp mình, họ đã làm ơn cho mình. Bây giờ mình muốn đáp lại, muốn trả lại. Không phải là trả theo nghĩa là sòng phẳng, nhưng mà để gọi là đền đáp lại. Chứ còn trả lại thì có vẻ làm ăn quá, có vẻ thương mại quá. Để đền đáp lại, gọi là đền ơn đáp nghĩa. Thì như thế nào? Bằng cách nào đây? Chúng ta nhớ lại, khi mà mình bắt đầu tới tuổi trưởng thành rồi, biết suy nghĩ rồi, mình nhớ lại những cái gì mà cha mẹ mình đã làm cho mình trong suốt cuộc đời. Cha mẹ không muốn mình đáp lại bằng bất cứ món quà nào, mà những món quà ấy để diễn tả lòng biết ơn của mình. Dù rằng là nhiều lần mình cũng kiếm những cơ hội, Tết rồi ngày lễ rồi sinh nhật rồi bổn mạng vân vân, mình có thể có những món quà đưa đến con mừng tuổi ba, mừng tuổi má, kính biếu ba, kính biếu má, mừng sinh nhật, mừng bổn mạng hay là Tết vân vân. Mình đưa những món quà đến để tỏ lòng biết ơn, nhớ đến công ơn sinh thành dưỡng dục của ba má mình. Ba má mình, cha mẹ mình, thực sự ngài có cần những món quà đó hay không? Vui lắm chứ. Dẫu sao thì con cái cháu chắt nó cũng biết ơn mình, nó cũng nhớ uống nước, nhớ nguồn, ăn quả, nhớ kẻ trồng cây. Nhưng món quà mà cha mẹ ông bà quý nhất là những đứa con, những đứa cháu ấy, nó diễn tả lòng biết ơn ấy bằng cách sống của chúng nó, bằng cái cuộc sống mà nó đang sống đây này. Những đứa con, những đứa cháu mà mình sinh ra, mình dưỡng nuôi, mình giáo dục, gọi là sinh dưỡng dục. Bây giờ ông bà cha mẹ thấy những cái gì mà họ đã cho con cháu mình, đặc biệt không phải chỉ là nuôi không, mà còn là giáo dục. Không chỉ sinh và dưỡng mà còn giáo dục. Giáo dục không chỉ là bằng lời nói, mà chính bằng cuộc sống của người làm cha, làm mẹ, của ông bà, hay là của thầy cô đối với học trò đi. Cuộc sống yêu thương, quan tâm, xót thương những người khác. Bây giờ con cháu mình, học trò của mình, nó biết ơn mình bằng cách là nó cũng biết sống yêu thương, biết sống quan tâm, biết xót thương những người khác. Nó diễn tả ra trong cuộc sống của nó. Và những người làm cha, làm mẹ, làm thầy, làm ông, làm bà nhìn điều đó, đó là cách mà con cháu học trò đáp trả lại ông bà cha mẹ, thầy cô của mình, làm cho họ vui nhất là như thế, hơn những món quà nhiều. Bây giờ nó ăn nên làm ra, nó có của ra của để, nhà lầu xe hơi, rồi làm ông này bà kia, nó cho ba má ông bà những món quà đắt tiền đắt giá, rồi thôi rồi hết. Còn cách sống của nó là cách sống chỉ lo biết hưởng thụ. Cách sống của nó là cách sống giàu nhưng mà ích kỷ. Chỉ lo cho bản thân, cho gia đình của mình, mà không biết quan tâm đến những người nghèo khổ, những người xung quanh. Nó không nhớ rằng ngày xưa cha mẹ, ông bà đã không chỉ lo lắng cho con cháu mình mà còn biết quan tâm đến hàng xóm, biết quan tâm đến người khác, biết yêu thương, quan tâm và thể hiện lòng thương xót ấy với những người khó khăn, với những người cần sự giúp đỡ, với những người nghèo khổ. Bây giờ sao nó không làm chuyện đó? Nó chỉ đưa quà đến cho cha mẹ rồi vui vẻ rồi dắt nhau đi ăn, đi chơi đủ thứ hết và khoe hết cái này đến cái kia, khoe hết xe này đến nhà nọ, mà chả bao giờ thấy nó làm việc bác ái, chả bao giờ thấy nó thực hành lòng thương xót, chả bao giờ thấy cách sống của nó là cách sống biết quảng đại, biết cho đi, biết chia sẻ. Như vậy thì bố mẹ cũng đâu có vui. Cho dù tặng cho bố mẹ một cái nhà thật đẹp, thật sang, rồi trong đó như là một cái nhà tù thôi, còn chẳng biết gì đến người khác. Thì Thiên Chúa của chúng ta cũng thế, thưa anh chị em. Thiên Chúa của chúng ta chắc chắn Ngài sẽ rất vui lòng khi cách sống của chúng ta diễn tả lòng biết ơn về những ân huệ mà chúng ta đã lãnh nhận được từ Thiên Chúa. Đặc biệt là những ân huệ mà chúng ta nhận được qua cuộc sống, qua những lời giảng dạy, qua những ơn lành, qua cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu. Chúng ta nhận được ân huệ qua Đức Giêsu Kitô, qua cái chết phục sinh của Ngài, qua cuộc sống của Ngài, qua lời giảng dạy của Ngài. Và khi mà chúng ta sống thực hiện những lời giảng dạy của Chúa, chúng ta thể hiện lòng thương xót với những người khác. Đó là cách mà chúng ta đền ơn Chúa, cách chúng ta tỏ lòng biết ơn Chúa. Đó là cách mà chúng ta diễn tả tấm lòng của mình. Con tạ ơn Chúa, con cảm ơn Chúa vì những ân huệ Chúa ban cho con. Chúa đã ban cho con những ân huệ như thế và những lời giảng dạy như thế, thì bây giờ cách mà con làm đẹp lòng Chúa nhất, cách để diễn tả lòng biết ơn đẹp lòng Chúa nhất là con sống những gì Chúa đã sống, con sống những gì con đã được nghe Chúa giảng dạy. Đấy, thưa anh chị em, vâng lời của Chúa, vâng lời Chúa, Chúa giảng, Chúa dạy như thế nào, con vâng lời Chúa và con sống như thế. Đó là cách mà đẹp lòng Chúa nhất, cũng như cha mẹ, ông bà, thầy cô thấy con cháu học trò của mình, hay là ông cha sở, người mục tử thấy đàn chiên của mình, nó thay lời cảm ơn, thay vì những bài diễn văn, hình thức, dài dòng, màu mè, chỉ có nói những ngôn từ thật là sáo rỗng, bóng bẩy, chẳng nghĩa lý gì. Rồi vòng hoa choàng lên cho cha sở, choàng lên cho bố mẹ, rồi cái gói quà to đùng đưa cho ông bà, cũng chẳng nghĩa lý gì nếu cuộc sống của nó chẳng có một tí gì diễn tả điều nó là đứa con ngoan, đứa học trò ngoan, biết vâng lời cha mẹ, ông bà, thầy cô. Vâng lời, làm theo, đó là cách thức diễn tả lòng biết ơn đẹp nhất và hài lòng Thiên Chúa nhất. Trong bài đọc ngày hôm nay, chúng ta thấy đối kháng giữa vâng lời và không vâng lời, vâng phục và bất tuân. Trong bài đọc một thư của Thánh Phaolô gửi tín hữu Roma, cho chúng ta thấy sự khác biệt giữa sự bất tuân không vâng lời của Adam với sự vâng phục vâng lời của Chúa Giêsu. Và trong Thánh Vịnh ta cũng thấy rõ là Chúa không thích gì tế phẩm và lễ vật. Lễ toàn thiêu, lễ xá tội Chúa không đòi. Vậy thì con liền thưa, này con xin đến. Con thích làm theo thánh ý Chúa và ấp ủ luật Chúa trong lòng. Đó là điều mà làm Thiên Chúa vui mừng hoan hỷ. Ước gì mọi kẻ tìm kiếm Chúa đều mừng vui hoan hỷ trong Ngài. Và ai cảm mến ơn Ngài tiêu độ luôn nói rằng Đức Chúa vĩ đại thay. Ta vẫn nghe bài hát đó. Con đây lạy Chúa, Chúa muốn con làm gì? Chúa muốn con làm gì? Lạy Chúa con đây. Hoặc là con thưa cùng Chúa, này con xin đến để làm theo ý Chúa. Con xin đến để làm theo ý Chúa. Mà đó là điều đẹp lòng Chúa hơn là bất cứ hy lễ gì, bất cứ nghi lễ gì, bất cứ hình thức nào. Mình tổ chức những hình thức, những nghi lễ long trọng, trang trọng, tốn kém, đôi khi rườm rà và nặng hình thức. Nhìn bên ngoài thì thấy rầm rộ lắm. Nhưng nếu mình chỉ làm cái đó, rồi cái cuộc sống của mình chẳng phản ánh được lòng thương xót của Chúa. Cuộc sống của mình không cho người ta thấy được mình là người con của Chúa. Một cuộc sống biết yêu thương, biết quan tâm, biết xót thương người khác, biết chia sẻ cho anh chị em mình, thì tất cả những cái nghi lễ nó chỉ là hình thức sáo rỗng và không làm vui lòng Chúa. Cũng giống như là những đứa con, những học trò mà nó không làm theo lời bố mẹ, làm theo lời thầy dạy, thì nó có cúng bái lễ nghi quả cáp gì nó cũng chẳng làm vui lòng cha mẹ và thầy cô. Vì thế mà Phao-lô nói rằng là cũng như vì một người duy nhất đã sa ngã mà một người bị kết án, thì nhờ một người duy nhất đã thực hiện lẽ công chính, mọi người cũng được Thiên Chúa làm cho nên công chính như vậy. Cũng như vì một người duy nhất đã không vâng lời Thiên Chúa mà muôn người thành tội nhân, người đó là ai chị em biết rồi phải không ạ? Adam. Thì nhờ một người duy nhất đã vâng lời Thiên Chúa, muôn người cũng sẽ thành người công chính, người đó là ai? Là Chúa Giêsu. Vì một người duy nhất đã sa ngã mà muôn người phải chết, thì ân sủng của Thiên Chúa ban nhờ một người duy nhất là Đức Giêsu Kitô còn dồi dào hơn biết mấy cho một người. Nếu chỉ vì một người duy nhất sa ngã mà sự chết đã thống trị, thì điều Thiên Chúa làm qua một người duy nhất là Đức Giêsu Kitô còn lớn lao hơn biết mấy. Quả vậy, những ai được Thiên Chúa ban ân sủng dồi dào và cho trở nên công chính thì sẽ được sống và được thống trị. Thưa anh chị em, vì Adam đã phạm tội bất tuân, không vâng lời Chúa. Vì một người duy nhất mà tội lỗi xâm nhập vào thế gian, và tội lỗi gây nên sự chết, như thế sự chết đã lan tràn tới mọi người bởi vì mọi người đã phạm tội. Con người không thể tự cứu mình được, không thể tự bào chữa mình được, không thể làm bất cứ điều gì để mà có thể cứu mình khỏi tội, để được phục hồi lại địa vị làm con Thiên Chúa mà Adam đã làm mất vì tội bất tuân. Án phạt đời đời. Con người không có cách nào được hết. Tự mình không thể được. Làm gì cũng không thể được. Vì đã cắt đứt mối quan hệ với Thiên Chúa bởi tội lỗi rồi. Một Thiên Chúa là đấng thánh thiện thì không thể nào chấp nhận tội lỗi được. Mà con người đã phạm tội rồi thì cắt đứt mối quan hệ đó với Thiên Chúa. Bây giờ làm sao đây? Vì một người mà tội lỗi xâm nhập vào thế gian, mà vì tội lỗi đó con người phải chết, đó là cái chết, là chết đời đời, là không được hưởng hạnh phúc đời đời. Cái chết là cái chết đó, gọi là mất linh hồn sao hỏa ngục đấy. Mà Thiên Chúa là đứng đầy quyền năng và dầu lòng thương xót, không nỡ, không đành, không thể để cho con người phải trầm luân như vậy được. Mà bây giờ nó đã cắt đứt mối quan hệ rồi, biết tự nó không thể được phải, thì con người tự mình cắt đứt mối quan hệ với Thiên Chúa bởi tội lỗi. Con người không thể tự mình nối lại được. Chỉ có một đấng là Thiên Chúa đầy quyền năng và giàu lòng thương xót mới có thể cúi xuống mà nâng con người lên, thiết lập lại mối quan hệ với con người từ phía Thiên Chúa chứ không phải từ con người. Con người chỉ việc thụ động, theo nghĩa là mở lòng ra mà đón nhận cái ơn cứu độ đó, tức là tin nhận Đức Giêsu Kitô để được cứu, để được sống, được hạnh phúc đời đời. Chứ còn tự con người bởi những hành động, bởi những công việc của mình, bởi việc làm của mình thì không thể. Cho nên lòng thương xót phải đi đôi với công bằng. Muốn bác ái phải có công bằng. Bây giờ công bằng như thế nào đây? Vì một người không vâng lời thì nhân loại phải chết. Vậy thì để bù lại, Thiên Chúa đã cho con của Ngài là Đức Giêsu Kitô vâng lời Cha mà xuống thế làm người, chịu chết, chịu nạn, chịu chết đền thay tội lỗi của con người. Nhờ một người là Đức Giêsu Kitô, vừa là Thiên Chúa vừa làm người, chứ không có con người nào có thể nói rằng vì tôi vâng lời Thiên Chúa mà tôi cứu cho mọi người được. Không có, có người không còn có khả năng đó được nữa, mà phải nhờ Đức Giêsu Kitô đến đền thay tội lỗi của con người bởi đau khổ, sự chết và sống lại, xóa đi tất cả những lỗi lầm thiếu sót của con người với Thiên Chúa để bù đắp lại sự công bằng của Thiên Chúa. Rồi hơn thế nữa, còn hơn thế nữa, không những là phục hồi lại như lúc mà Adam Eva chưa phạm tội, mà còn nâng con người lên hơn nữa. Điều Thiên Chúa làm qua một người duy nhất là Đức Giêsu Kitô còn lớn lao hơn biết mấy, là Thiên Chúa ban ân sủng dồi dào cho người ta được nên công chính, người ta được sống đời đời hưởng hạnh phúc với Chúa và được thống trị, nâng lên hơn nữa. Cho nên ân sủng còn lớn hơn là tội lỗi. Ở đâu tội lỗi đã lan tràn thì ân sủng càng tràn chứa gấp bội. Lòng thương xót của Chúa không chịu thua tội lỗi của con người. Đức Giêsu vâng lời Thiên Chúa Cha, mặc dù để thể hiện việc vâng lời đó không phải là giống như là ngồi mát ăn bát vàng hay là amen tất để đi ngủ, vâng con xin vâng rồi thôi. Giống như có nhiều người khéo nịnh hót, khéo luồn cúi ở trên, cấp trên, bề trên, hoặc là giám mục chẳng hạn, nói gì mình cũng vâng, sếp nói gì cũng vâng, nhưng mà có làm đâu, vâng để đấy thôi, vâng cho nó qua lễ chiếu lần thôi. Còn khi Đức Giêsu chấp nhận vâng thì cái sự vâng phục ấy Ngài rùng mình sợ hãi, vì đáp tiếng xin vâng ấy là phải uống chén đắng. Chén đắng ấy là bị đau khổ, loại trừ, chết, và có cảm giác như là chính Chúa Cha cũng ruồng bỏ mình. Ngoài việc cảm thấy là các môn đệ mọi người ruồng rẫy mình thì cảm giác như là Chúa Cha cũng bỏ mình. Chúa hỡi, lạy Cha sao cho nỡ bỏ con. Đến tận cùng cái đau khổ đó, cái đau khổ ghê gớm nhất là cảm giác như chính Chúa cũng bỏ mình. Điều mà Faustina, điều mà Teresa, điều mà các thánh trải qua gọi là những đêm tối đức tin. Cả bao nhiêu năm trường cầu nguyện thấy nó khô khan, và Faustina cảm thấy cái ghê gớm nhất, sợ hãi nhất là cảm thấy chính Chúa cũng ruồng bỏ mình. Chúa hỡi Chúa ơi, Chúa hỡi Chúa ơi, nhân sao Chúa bỏ con, vì đâu con khấn xin, người không khưng nhận lời. Khủng khiếp như vậy. Thấy cái chuyện đắng đó, vâng lời là chấp nhận đau khổ thử thách như thế, đến mức độ mà rùng mình, mồ hôi máu nhỏ xuống đất trong vườn cây dầu để cầu nguyện rằng lạy Cha nếu có thể được thì xin cho con khỏi uống chén này. xin cất trên tháng này, con chịu không nổi. Nhưng đừng theo như ý con, một xin vâng ý cha đã định trước muôn đời. Cái câu sau, đừng theo ý con mà một theo ý cha. Sự vâng lời của Đức Giêsu như thế, cho nên đã xóa đi tất cả cái không vâng lời của Adam để lại cho con cháu, cho nhân loại, cứu vớt họ bằng máu và nước từ trái tim Chúa đổ ra. Vì thế mà không những phục hồi lại những gì mà Adam đã mất khi phạm tội, mà còn hơn thế nữa. Còn hơn thế nữa, còn chan chứa hơn nữa cho người ta ân sủng dồi dào, cho người ta được nên công chính, cho người ta được sống mãi và được hiển trị cùng với Thiên Chúa đời đời, kiếp kiếp chẳng cùng. Amen. Không còn cảnh mà giống như là Adam, Eva vẫn tung tăng trong vườn địa đàng nhưng mà có thể vẫn còn bị cám dỗ. Còn đã hưởng hạnh phúc trên thiên đàng thì không còn cái đó nữa. Ở đó chỉ còn có tình yêu. Cuối cùng chỉ còn tình yêu và lòng thương xót mà thôi. Không còn sự dữ, không còn bóng mây mờ đặc nào nữa. Có người được hưởng cái hạnh phúc viên mãn tràn đầy. Vì Đức Giêsu đã chiến thắng ma quỷ, chiến thắng sự dữ, đã đạp dập đầu con rắn. Cho nên sự dữ không còn quyền thống trị trên Đức Giêsu, cũng như không còn quyền thống trị trên con người được Chúa Giêsu đổ máu và nước ra để mà cứu độ nữa. Họ hưởng cái hạnh phúc đời đời đó mà không còn bị bóng ma của ma quỷ, sự dữ, bóng mây của những cám dỗ như là Adam Eva. Ơn cứu độ của Đức Giêsu qua cái chết, qua sự vâng lời của Ngài có giá trị tuyệt đối vô cùng như vậy. Nên Phaolô mới bảo rằng là ở đâu mà tội lỗi đã lan tràn rồi thì ân sủng càng chứa chan gấp bội. Nếu tội lỗi đã thống trị bằng cách làm cho người ta phải chết, tức là phạm tội, tức là mất linh hồn, chết là chết phần hồn, thì ân sủng cũng thống trị bằng cách làm cho người ta nên công chính để được sống đời đời nhờ Đức Giêsu Kitô. Tức là được công chính để sống đời đời, hưởng hạnh phúc đời đời. Cho nên thưa anh chị em, lòng thương xót Chúa là cảm nhận được rằng là như mình vẫn đọc kinh, cầu lòng thương xót của cha. Cho dù trời đất này có biến, có hóa ra không thì lòng thương xót của ta vẫn không muốn để ai hy hư mất được. Mà Chúa nói với Faustina là cho dù tội lỗi của con bằng tất cả tội lỗi của nhân loại cộng lại, cũng không thể nào sánh được với lòng thương xót của ta. Suy không thấu, hiểu không tường, đại dương lòng thương xót Chúa, ân sủng lớn hơn là tội lỗi. Vì thế mà khi mình phạm tội, khi mình yếu đuối, khi mình sa ngã, và ngay cả khi mình cố tình đi nữa, mà mình nhận biết mình quay trở về, thì Chúa vẫn sẵn sàng tha thứ nếu mình thành tâm sám hối quay trở về. Còn chuyện yếu đuối, xa đi, ngã lại là chuyện bình thường của con người. Cái điều quan trọng là lúc này đây mà tôi quay trở về với Chúa, thì tôi tin tưởng tuyệt đối vào lòng thương xót Chúa, máu và nước từ trái tim Chúa rửa sạch tội lỗi của tôi, ân sủng chan chứa tràn đầy trên tôi rồi. Tất cả những quá khứ tội lỗi của tôi Chúa đã xóa hết rồi, quên đi, không còn áy náy lo lắng gì nữa. Để bám chặt vào lòng thương xót của Chúa, như thế thì mới không có nguy cơ tái phạm và sa ngã nữa. Còn nếu mình cứ sợ, tức là chưa tin tưởng tuyệt đối vào ơn tha thứ và lòng thương xót của Chúa, thì ma quỷ nó vẫn còn, đó mày thấy chưa, Chúa đâu có tha đâu, nói vậy thôi hả, mày chết chắc rồi, mày phạm nữa là mày cũng chết nữa rồi, mà mày đã lỡ phạm rồi, tay lỡ nhúng chàm rồi thì hết thuốc rồi, quá tam ba bận thôi. Mà mình quên rằng Chúa nói là tha thứ 77 lần 7, có nghĩa là không có giới hạn. Không giới hạn bao nhiêu những dụ ngôn Chúa nói cho ta thấy. Và không có gì để trả thì ông chủ tha luôn. Tại nghĩa phải bán cả vợ con nhà cửa đi để mà trả nợ mà ông chủ không có chấp gì cả. Vậy mà nói người ta chỉ nợ có một tí thôi mà nó cũng ầm ĩ lên, nó không chịu tha. Thế thì mình đáp lại ân huệ của Thiên Chúa bằng cách là tha thứ cho anh em mình. Chứ chỉ đòi hỏi vậy thôi. Vì mình đâu có gì để đáp lại cho Chúa được. Tội lỗi của mình so với lòng thương xót của Chúa thì mình không thể đáp lại được. Ân huệ Chúa ban cho mình quá lớn. Mà đáp lại bằng cách là mình thể hiện cho người khác biết mình được yêu thương, được tha thứ, được xót thương qua việc mình yêu thương, mình quan tâm, mình xót thương anh em của mình. Đó, thái độ vâng lời, làm theo ý Chúa là như thế. Và đó là thái độ của người luôn thức tỉnh. Luôn thức tỉnh, thắt lưng cho gọn, thắt đèn cho sẵn. Luôn thức tỉnh, luôn sẵn sàng để bất cứ khi nào chủ về thì thấy mình vẫn đang tỉnh thức như vậy, thì phúc cho mình. Thức tỉnh là gì? Là luôn chăm chú mà nghe, mà tìm ý Chúa, mà thực hiện. Đó là thái độ thức tỉnh. Có khi mình đầy đủ vật chất quá, chả cần cầu nguyện, chẳng cần nghe lời Chúa, chẳng cần gì cả. Cứ Chủ nhật đi lễ cho nó khỏi bị lương tâm áy náy, cho nó khỏi sai phạm luật, thì khỏi tội thôi. Hết. Còn Chúa muốn nói gì, Chúa nói, chả muốn giảng gì, chả giảng, chả nghe. Chả nói thì chả làm, còn chuyện con làm gì kệ con. Thương chiêm, Chúa đến vào lúc mà mình không ngờ và giờ mình không biết. Chúa hỏi, này ông đại gia ơi, này ông nhà giàu ơi, này ông tướng, ông tá, hay là ông cộng thống, hay là ông chủ tịch, hay là ông gì ơi, giáo hoàng linh mục chấm 10 y ơi, còn tỉnh hay không, còn thức hay không? Vẫn thức mà, sao biết vẫn thức? Thì đó, đang ăn chơi nè, đang nhậu nè, đang chơi mà không thức thì sao mà chơi, không thức mà sao mà nhậu, không thức thì sao mà đàn đúm mà tứ đổ tường được, phải thức mới chơi được chứ. Không, đang ngủ thức đâu mà thức, có thức mà, ngủ, đang ngủ mê, mê trong tiền của, mê trong danh vọng, mê trong sự giàu có, mê trong sự thành công, mê trong tất cả những cái đam mê. Thức đâu mà thức. Thức đâu mà thức. Người thức là người lạy Chúa, con là kẻ tội lỗi, xin Chúa thương xót con. Người thức là người lạy Chúa, xin hãy phán vì tôi tớ Chúa đang lắng nghe. Người thức là người lạy Chúa, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Người thức là người phúc cho ai biết xót thương người sẽ được Chúa xót thương. Thinh lặng cầu nguyện. Xin Chúa tha thứ cho chúng con, vì chúng con ngủ mê trong danh vọng, trong tiền của, trong chức tước, trong địa vị. Chúng con không thức tỉnh để chịu khó nghe lời Chúa mỗi ngày. Mỗi ngày Chúa vẫn gửi cho chúng con những món ăn tinh thần, lời Chúa, hạnh các thánh, cách sống, đúng sống đẹp mà chúng con lờ đi. Chúng con bận đếm tiền, kiếm tiền, tiêu tiền, giữ tiền, chẳng còn thời giờ để nghe lời Chúa, nghe chuyện các thánh, nghe chuyện đạo, chuyện đời. Xin Chúa tha thứ cho chúng con. Xin cho chúng con biết thức tỉnh, nghe và làm theo lời Chúa, để chúng con được trở thành người có phúc.